Chỉ sau sau Chúa Nhật thứ tư mùa trên, lời Chúa trong sách Phôn Ngoan chương 2 câu 1a và câu 12 đến hết câu 22. Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm. Chắc ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tử của ta. Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi, vì nó sống thật chẳng giống ai. Lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lừa lợt, như bọn độc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó hên hoang vì có Thiên Chúa là cha. Ta hãy coi những lời nó nói thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào, ta kết án cho nó nhục, chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tin tuyền sẽ được ân thưởng. Đó là lời Chúa. Nhưng để mắt nhìn người chinh trường và lắng tai nghe tiếng họ kêu, họ kêu xin và Chúa đã nhận lời giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ,
Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ vượt thoát khỏi.
Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ,
xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cùng không giật gãy. Chúa cứu mang các người tôi tớ, ai ẩn thân bên
không đi công khai mà hầu như là bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó hay sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông ấy là Đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết xuất phát từ đâu rồi, còn Đấng Kitô thì khi người đến sẽ chẳng ai biết người xuất phát từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng ai dám tra tay, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong thiên nhiên đời sống chúng ta, ai cũng nhận thấy rằng không phải nói sự thật là dễ đâu. Không phải là ở hiền được gặp may lành đâu, mà nói sự thật dễ mất lòng người khác lắm. Sống công chính là dễ bị chủ giận. Cho nên ít ai dám can đảm nói thật. Một người không biết sự thật ra sao mà nói như mình biết mọi sự, người ta bảo đứa đó là đứa xạo. Biết gì đâu nói, biết xạo. Còn nếu biết sự thật mà không nói thì là kẻ ác. Tôi nói thí dụ nhé, tôi không biết gì về chính trị, không biết giữa Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc quan hệ với nhau thế nào. Tự nhiên tôi nói 12 giờ trưa ngày mai thế nào Mỹ cũng bỏ bom xuống thành phố này. Tôi không biết gì cả mà tôi nói như vậy. Thế nó bảo mày xạo. Phải không? Còn nếu tôi biết rõ chưa mai Mỹ quanh tạc xối xả xuống thành phố Sài Gòn này, tôi biết rõ điều đó mà tôi sợ nói ra là bị liên lụy, thôi tôi ra phi trường mua máy bay đi gấp, đi sắm chặt cả cái này. Cái lúc mà chưa ngày mai bom nó bỏ Mỹ dội xuống thành phố này, tôi bên Úc tôi bảo tao biết mà, biết tao đi trước đó, tao biết ngày hôm qua, tao biết trước ngày 4 tiếng hồ, cho nên ta tại sao ấy, ta đang phải sống phây phây cái Úc này. Thì người đó, bao nhiêu người nghe cái chuyện như thế chắc chắn sẽ kết án. Ừ sao? Sao mày ác vậy? Sao mày biết mà mày không có nói? Để cho bao nhiêu người chết, mày sống một mình mày mà ác quá, đúng không? Thế rõ ràng không biết mà nói, người đáo nó xạo. Biết sự thật có lợi cho mọi người mà không nói là rất ác. Thế thì Đức Giêsu biết sự thật mà ngài can đảm ngài nói. Thì đó là ngài yêu chúng ta. Ngài nói sự thật cho người ta biết, một sự thật đem lại sự sống đời đời cho người ta. Là ngài nói rằng tôi từ cha tôi mà đến, trong tin mừng hôm nay đấy. Khi Ngài nói như vậy để cho người ta tin hầu được sống. Như Gioan chương 17 câu 3 đọc cho anh em.
Sự
sống đời đời
nhận biết Chúa Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật
và đấng
đã sai
làm Đức Giêsu Kitô. Đó, sự sống đời đời nhận biết Chúa Cha và nhận biết Đức Giêsu, Đức Cha sẽ đến thì có sự sống đời đời. Cho nên Chúa muốn bộc lộ sự thật cho người cho ta biết, tôi từ Cha tôi mà đến, để cho người ta được sống. Thì chúng ta lại thấy những kẻ nghe tức uất muốn giết Ngài. Và chúng ta biết sự căm phẫn của giới đồng mục Do Thái càng ngày càng gia tăng, khởi đi từ lúc Ngài làm cho người bất toại nằm bên bờ giếng Bethsaida 38 năm. Ngài bảo phát chẳng phải đi, Ngài nói đi đến. Hôm đó là ngày Sa-bát, được sang chương 5. Đó, từ đó họ sôi sục đòi giết Ngài, bởi vì ngày Sa-bát luật Do Thái là ngày thánh, không ai được làm cái gì hết, thậm chí không được đi quá dài 600 mét mà. Họ chống đối Đức Giêsu, họ bảo có 6 ngày làm việc ông không làm, tại sao không làm ngày Sa-bát? Thì Đức Giêsu đã giải thích cho họ rằng, thế tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát không được làm gì ư, ấy mà làm được có tội ư? Nếu các ông có con bò nó rớt xuống giếng vào ngày Sa-bát thì các ông có đợi qua ngày Sa-bát mới kéo lên không, hay là phải kéo nó ngay? Cái con bò làm sao bằng con người? Thế mà các ông không muốn để nó chết dưới giếng, nó rớt xuống là kéo lên ngay, tại sao con người bị tội lỗi thống trị, bị Satan trói buộc? Tôi muốn gỡ khỏi tay Satan, gỡ khỏi tay thần chết trong ngày Sa-bát, các để cho rằng tôi có tội. Cho nên Đức Giêsu biết rằng Ngài nói như vậy và Ngài làm những phép lạ trong ngày Sa-bát, bao nhiêu kẻ chống đối Ngài phải chấp nhận cái bản án tử. Như vậy Ngài là đấng yêu thương chúng ta vô cùng, Ngài là đấng chân thật. Chân thật không có nghĩa là Ngài không đi lạc đâu. Có nhiều người bảo này, này không có chân thật tại vì hai cưa chân cưa mất rồi đi lạc. Còn như tôi thì gọi là có hai chân, gọi là chân thật, không phải là chân gỗ. Chân thật đây là sự thật ở nơi Ngài, một sự thật đem lại sự sống cho những ai tin và hiểu thông với Ngài. Và ta biết khi Ngài chấp nhận cái bản án tử đó thì chính lúc đó Ngài trở thành vị tư tế, đồng thời cũng là của lễ để dâng lên cho Chúa Cha, để thay thế và làm hoàn hảo lễ tế của người Do Thái vẫn dâng trên cừu bò lừa vào thời Tân Ước. Chúa không nhận dâng trên cừu bò lừa, nó là cầu ước, chỉ là báo trước hy tế của Chúa Giêsu thôi. Cho nên khi hy tế của Chúa Giêsu thiết lập thì mọi lề thói dâng cho Thiên Chúa không được chấp nhận. Đó là lý do mà Đức Giêsu bảo tôi đến để làm hoàn hảo lề luật, Matthew 5:17. và cao điểm của sự thù ghét cũng như bất hòa với Chúa Giêsu, đó là khi Ngài nói về Bí Tích Thánh Thể ở đoạn chương 6. Ở chương 5 thì có một số người chống đối thôi, nhưng mà ở chương 6 khi Đức Giêsu nói về một chương Thánh Thể thì một đoàn lũ đông vô kể khi Ngài cho ăn ấy. Đoàn bà Cô Đích đến cung xuể, đến đoàn ông thôi tới 5.000 người, vậy mà cả một cái đoàn lũ đông này khi Ngài cho họ ăn no rồi, Ngài hướng lòng họ về Bí Tích Thánh Thể Ngài sẽ mang, thì chúng bắt đầu bỏ đi hết, mỉa mai chống đối Ngài. Ông này ăn nói bẩn thỉu, nói mà ăn thịt ăn uống máu và bỏ đi hết đó, thì chống đối càng gia tăng. Còn nhóm 12 đứng lại, Đức Giêsu bay nói với nhóm đó: kìa, người ta đi hết rồi, chúng con không muốn thì đi luôn đi. Phêrô an ủi Chúa: thưa thầy, bỏ thầy chúng con đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống của đời. Nhưng mà hôm đó cái nhóm 12 đứng lại thì trong đó có gì đó, có anh nào là chủ mưu sẽ giết thầy? Judas nó đứng lại, không phải nó đứng lại để nó đón nhận lời làm sống như ông Phêrô nói đâu, mà nó đứng lại để tìm mưu tính kế để giết thầy. Ác không? Cái bọn đi chưa giết, đứng lại là môn đệ, lại có ác tâm phải giết thầy. Cho nên Chúa nói ngay hôm đó: này, thầy chọn chúng con là 12, thế mà trong số này có một đứa là quỷ sứ, là Judas đấy. Thế thì anh này nó ác quá đi. Thế rõ ràng ở chương 5 thì ít người biết, chương 6 nhiều người biết, kể cả môn đệ Đức Giêsu đó. Có phải là Chúa nói sự thật, càng ngày kẻ thù kẻ ác càng gia tăng không? Rồi tin mừng hôm nay chúng ta bước sang chương 7, thì những người mà đã bỏ ra đi khi họ nghe nói về một những thánh thể đó, thì họ đấm cãi nhau, họ chia rẽ nhau. Người thì bảo đừng có giết ông đó, việc đó là ngôn sứ, việc đó là người của Thiên Chúa. Kẻ khác bảo không, phải giết. Thậm chí ông Giang ghi một lời rất là phụ phàng ở chương 7 câu 5 này: kể cả những người thân yêu của Chúa Giêsu cũng không tín nhiệm Đức Giêsu nữa. Đấy, vì họ đã bảo Đức Giêsu là khùng, là mắt mắt cô chuyện bài mắt một. Bởi đó trong dịp lễ đều trải, một số người còn ham danh động viên Đức Giêsu lên xuống em làm nhiều việc lễ lừng để cho họ được thơm lây vì uy tín của Ngài được mọi người ca tụng. Nhưng Ngài không ủng hộ cái ý tưởng đó, mà phúc âm hôm nay đó, Ngài cũng lên Jerusalem nhưng không đi công khai mà đi cách trùng lén, không phải là Ngài sợ, nhưng mà Ngài không muốn khiêu khích ai, miễn là Ngài lên Jerusalem để lọt vào trong đền thờ và nói với những kẻ đang chống đối Ngài. Tôi từ cha tôi mà đến, để họ tin vào Ngài mà được sống. Dù lúc đó bao nhiêu người ở Israel họ bàn tính với nhau là trong dịp lễ này ai biết được ông Giêsu lên đây phải báo mà báo cáo này để sẽ trị cái tên này. họ cho những thủ hạ đi bắt Đức Giêsu. Thì những người đó trở về và xong bọn này không bắt được tên đó à? Thì những người kia nói là ơi, khi gặp ông thì chúng tôi thấy phục lắm, không dám chạy tay. Thế thì những đầu mục cho thái bảo chúng mày là cái thứ ngu đần, ở rừng núi xuống đấy, chúng mày coi bọn tao này, người thành phố này, biết lề luật này, có ai mà tin vào đó đâu. Bọn mày rừng núi đi xuống đã biết gì hết. Sẽ nói rừng núi đâu mày nói đây đâu. Dạ chạy. Đó, những người đó tức nào chúng ta ở thành phố này, chúng ta học giỏi này, có ai tin vào Giêsu đâu. Chúng mày đúng ngu đần. Họ đi. Cho nên ngay khi mà Đức Giêsu có mặt trong đền thờ, họ thấy rõ rằng ông này đây tự xưng mình là Thiên Chúa đây, phải chịu liền. Nhưng phúc âm hôm nay nói như sao? Chưa đến giờ của Ngài, chúng không làm gì được. Nghĩa là Ngài làm chủ, Ngài cho chúng nó bắt là quyền của Ngài, Ngài không cho nó bắt cũng quyền của Ngài. Và khi Ngài cho chúng nó bắt, không phải là Ngài yếu, Ngài thua, nhưng mà Ngài làm chứng Ngài yêu loài người, yêu cả những kẻ đang muốn hại Ngài. Đó, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người liều mạng sống vì bạn hữu, những đứa này còn liều mạng sống vì kẻ ác muốn giết Ngài. Ngài muốn làm như vậy để làm gì? Để ứng nghiệm lời đã viết về Ngài mà bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Côn-man chương 2 đó. Từ câu 12 đến câu 20, Ngài đang ứng nghiệm lời viết trong sách này, hy vọng rằng chúng thấy Ngài đang ứng nghiệm sau khi từ có chết sống lại, thì chúng mới tin để hầu được cứu độ. Cho nên tác giả sách Côn-man nói về Đức Giêsu bị tai nạn, bị những kẻ ác hại Ngài, chúng nói tai gầy bẫy tên công chính này, vì nó chỉ làm vướng chân chúng ta thôi, nó chống lại chúng ta và bảo chúng ta là những người gian ác, nó khiển trách chúng ta vi phạm luật, nó tố cáo chúng ta phạm tội, nó tự hào và biết rằng nó biết Thiên Chúa hơn chúng ta. Nó còn tự xưng mình là con Thiên Chúa nữa. Nó sống chẳng giống ai. Nó cư xử, những hành động của nó chỉ là lập dị. Nếu nó là người công chính, là con Thiên Chúa, hắn Thiên Chúa sẽ phù chỉ nó để nó thoát khỏi tay kẻ thù. Vậy thì chúng ta hãy nhục mạ nó đi và tra tấn nó để biết nó hiền hòa như thế nào. Nào, ta hãy biết ta nó cho nó chết một cách nhục nhã. Vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đúng, bọn này đã quá sai lầm vì chúng là kẻ vô đạo, mang danh là người của Chúa nhưng thực sự còn ác hơn kẻ vô đạo. Quả thật, chúng ta thấy tác giả sách Côn-man đã diễn tả cái sống đạo của Đức Giêsu như người điên, người khùng, người bất trí vậy. Chỉ vì Ngài bằng lòng chết vì chân lý để cho chúng ta được sống. Đó là dấu ấn chắc chắn còn có giá làm cho, làm chứng cho giá trị việc Ngài làm và lời Ngài nói, đem lại sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai đến với Ngài sau khi Ngài tự có chết sống lại. Mà đã ai đến với Ngài, kết hợp với Ngài, có định nghĩa là được ở trong Ngài, thì Thánh Gioan nói Ngài đi con đường nào người đó cũng đi con đường ấy. Một dân trên hai câu sau nghĩa là đi cái con đường sông đạo mà bị người đời chê là lập dị. Chuyện giam kia vừa gặp người tin lành, ông nói thế này: là một Kitô đón nhận lời Chúa mà không có chút điên khùng trong cuộc đời của mình, trong hành động của mình, thì không phải là Kitô mà là một thứ Pharisêu dài. Đấy, sống đạo phải có cái gì điên điên. Chúa Giêsu bị người ta gọi là điên, nhưng người nhà của anh là điên. Mấy cái này từ lúc hiện tượng xuống lên điên hết. Làm cả ngày tối người ta đi ngủ nghỉ theo, bao nhiêu đứa nó làm với tụi con, nó ở thành phố này nó cũng làm với tụi con, làm xong chiều ăn cơm xem tivi rồi hát karaoke đi ngủ sớm. Trong cái đó mấy đứa hiện tượng xuống điên điên, đây xin đọc cho đi 10:30 đêm mới còn đi là đi dự lễ. Vậy bọn này điên ngủ ít quá, nó sẽ đâu mà làm việc. Có điên không ạ? Không điên này. Đấy điên đấy, điên hả? Cha điên hơn đấy hả? Cha thì từ xưa người ta đã bảo khi cha còn ở chủng viện, người ta đã, các thầy trong chủng viện đã bảo cha làm sao thịnh mát rồi. Ngày xưa có danh là mát ngay từ trong chủng viện. Điên điên đấy. Cho nên có cái điên của Chúa Giêsu mà lại là người khôn. Hắn đã đi con đường của Chúa Giêsu là như vậy đấy. Cho nên những ai chết vì chân lý giống như Chúa Giêsu, thì người đó được đồng danh với Chúa Giêsu. Và những kẻ chủ mưu giết Chúa Giêsu đã nói tiên tri rằng thà rằng giết một người này để toàn dân khỏi bị tru diệt, chứ nếu tha tên này thì bọn Roma sẽ đến diệt dân chúng ta. Thánh Gioan giải thích ngay, những người ấy nói như thế là nói tiên tri rằng Chúa Giêsu chết để cứu không phải cứu Do Thái mà cứu toàn thể loài người. Đấy, cho nên sống đạo vì Chúa mà điên điên đấy, cứu được người khác đấy. Cha chẳng bảo chúng con sao? Nếu mà con ở đây với cha học 3 năm thôi thì về sẽ làm cái vùng Con Tum ấy, miền thượng ấy, theo đạo hết. À, mà ngày nữa con đã về là cháu đã biết giỏi rồi, học với cha 3 năm rồi đi giỏi rồi. Đó, phải điên điên thì mình kêu đi. Bây giờ cháu đi điên này chứ. Đấy, trong số em này còn em muốn làm mà sơ nữa đấy. Đấy, cứ học đi. Bây giờ chú chọn còn làm mà sơ. Về, về con Tum dạy với bà sơ kia này. Bây giờ mấy sơ đâu có được học kỹ chúng con đi ở đây đâu, đấy đã học mà, và đã đi đi để cứu các trăm năm. Cho nên khi chúng ta đối đầu với kẻ ác muốn hại chúng ta vì chúng ta làm điều đúng điều tốt ấy, chúng ta muốn có nghị lực để không chùn bước, để không sợ hãi, để tiếp tục làm điều tốt, nói điều tốt giống như Chúa Giêsu, có cách nào hơn là Chúa bảo đến với Ngài, Ngài nâng đỡ bổ sức cho. Matthew 11:28. Mà đến với Ngài nâng đỡ bổ sức cho chỉ là đi lễ, chỉ có đi lễ là gặp Ngài, Ngài nâng đỡ bổ sức cho. Để rồi trong cái lễ chúng ta nhìn lên thập giá Giêsu, vì thế cho thấy luật của thánh khi đi mục dâng lễ luôn luôn có cái thập giá đó. Để nhìn lên thập giá Giêsu, nhớ đến Ngài đã yêu thương chúng ta hết lòng hết sức, lấy ổn định chi côn lắm, thì chúng ta thấy Ngài yêu chúng ta như vậy, chúng ta mới dám kết lời cầu trong lòng tin tưởng là Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa luôn luôn cứu thoát họ khỏi tay kẻ ác. Thế thì 34:3-19 đến lần 3 đáp ra chúng ta bây giờ. Và chỉ trong cái lễ chúng ta lại còn được lời hằng sống Chúa ban, đây là của ăn mà chúng ta không tìm được ở đâu, chỉ trong cái lễ. Vì Chúa Giêsu đã nói trong Matthew 4:4b, câu kinh ngôn tin mừng chúng ta vừa mới đọc, đọc cho nghe Matthew 4. Người ta không nên bởi thánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Cho nên nhờ lời Chúa, Chúa tăng thêm nghị lực, đặc biệt được kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta có sức mạnh vô song để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật, dù bị thế gian bảo chúng ta là điên khùng, dù bị giết chết thì chúng ta giống Chúa tuyệt vời. Còn bằng không, chúng ta chỉ là những kẻ nói xạo, bị người ta khinh rẻ. Một sứ đạo kia có bà cụ, mỗi khi đi chợ về, bà ấy đi ngang qua nhà thờ thì bà ấy có thói quen là vào trong nhà thờ viếng Chúa, ý là viếng Chúa, nhưng mà thực ra là bà ấy cứ quỳ trước tượng Đức Mẹ, bà ấy cầu nguyện nâng bẩm cái gì có vẻ sốt sáng lắm. Có cái thằng đó nó nghịch phá nhất ở trong cái sứ đạo đó, người ta gọi nó là thằng tèo. Nó rình mò cái bà kia, cứ đi chợ về là ghé nhà thờ cầu nguyện. Một hôm nó cũng lẻn vào trong nhà thờ, nó rón rén đến đằng sau lưng bà, thấy bà cầu nguyện xuống sáng qua. Một lúc sau,
con có đạo mà,
con nói thật phải không? con nói thật. Thì bây giờ con theo cha lên nhà thờ. Cha sẽ đặt cuốn sách thánh trên bàn thờ, rồi cha đốt hai cây nến, rồi cha mặc áo cấp phép đi ra, rồi con theo cha. Cha đứng chứng kiến. Có thể con phải đặt tay trên chiếc thánh trên bàn thờ, có thể là con xin thề là con thấy Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ cười. Con mà thầy dối đó là Chúa sẽ phạt con chết cũng ngay trên bàn thờ. Giờ đi, đi theo cha. Anh kia sáng mặt lại, người cũng phải theo thôi. Thế ra tới nhà thờ, cha sở mặc áo các phép, đeo dây sô-la, ngài trịnh trọng cầm cuốn sách thánh đặt trên bàn thờ, ngài đốt hai cây nến. Cho nên bảo đeo, con vào con đặt tay trên cái thánh đi. Chứ số anh run quá. Chủ cha, bây giờ con nói xạo à? Bây giờ con nói xạo à? Đấy là cho số, đét cho một chân. Mày xạo, phải làm cho mọi người đến cả thời như vậy. Thế đấy cho một chân. Nghe chưa? Tại vì sao? Nó, tại sao nó run quá? Tại vì nó không dám nói sự thật. Tại vì nó nói xạo, nó đâu có sự thật đâu. Không, sự thật không có ở nơi đó. Mà nó dám nói lần nó thấy, cho nên nó run sợ. Chứ còn nếu mà hôm đó nó thấy thật thì chắc chắn nó đâu có sợ quá. Nó đâu có sợ chết. Nó đặt cái chết thì tại vì nó xạo. Cho nên nó xạo nó đầu run. Mình truy xuống không có run đâu. Ngài nói thật mà ngài đâu có sợ đâu. Cho nên chỉ những người nào dám nói sự thật, chấp nhận kể cả cái chết, mà người tin rằng có chết cũng được sống lại với hiền giống như Chúa Giêsu, thì người đó xứng đáng được công tác trong cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để làm hoàn hảo hy tế của Ngài. Thánh Phaolô nói như vậy, làm cho cha nghe Côlôse 1:24. Tôi chỉ
vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em, và trong thân xác tôi chỉ bù đắp những gì
còn thiếu
nơi các nỗi quẫn bách
Đức Giêsu phải chịu vì thân mình Ngài là hổ thành đó. Ông Phaolô nghĩ rằng cuộc tử nạn của Chúa Giêsu phải có những người cộng tác. Ông ấy là người mẫu cộng tác. Tôi chịu đau khổ để bù vào những gì thiếu trong cuộc tử nạn vì thân mình Ngài là hổ thành đó, để làm hoàn hảo y tế. Và có như vậy, ai cùng chịu khổ với Đức Giêsu thì cũng đồng chia phần vinh hiển thống trị với Ngài. 2 Timôthêu chương 2 câu 11-12. Xin Chúa cho chúng ta hằng ngày đến với Chúa để giữ được thân thể. Ngài cho chúng ta được, Ngài ban cho chúng ta lời hằng sống. Ngài cho chúng ta có nghị lực để làm chứng cho lời sự thật. Dù có phải chết thì chúng ta cũng được chia phần vinh hiển với Ngài. Nếu chúng ta không đến với Ngài, chúng ta cũng chỉ là những người nói gian nói dối như bao người khác, thì tự chúng ta đến hố tử thần mà còn bạn cho nó. Amen.